Monreal ngày 3 tháng 9 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay là ngày lành tháng tốt, đúng ngọ, anh Chí Nghĩa đã dâng lên hết tấm lòng thành để thỉnh kiến vô vi, cầu xin ân trên hộ độ để cho anh được thực hiện đại nguyện của anh trong lúc ly hương. Lúc xa quê hương, bao đem theo bao nhiêu niềm tin và thương nhớ người thân. Ngày hôm nay anh có cơ hội tốt và được có một căn nhà rộng rãi để mời tất cả những người nào có khả năng tu luyện đến nơi đó nghiên cứu về pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật pháp. Anh đã xin đặt một miếng kiến với sự chứng nhận điển quang vô cùng của bề trên cùng Đức Quang Thanh Đế Quân, để cho mọi người có cơ hội tề tựu tu học. Chính bản thân của anh cũng cầu đạo và cầu tiến. Chúng tôi được tin lành này, tất cả bạn đạo Monreal đều vui mừng và đồng cầu xin về trên ân độ cho những bạn đạo có thiện tâm dâng lên tất cả lòng thành sẵn có và ước mong về trên chứng nhận và hộ độ cho mọi người được có cơ duyên tốt đẹp tu hành. Con đường tu học của pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật pháp là con đường hành đạo chứ không phải giành đạo. Cho nên thiền đường là nơi học đạo và cầu đạo, chứ không phải nơi dạy đạo. Trao đổi để nghiên cứu, khai mở kiến thức càng ngày càng lớn rộng hơn, càng thanh nhẹ hơn, càng hòa đồng hơn. Chúng ta phải biết rõ rằng chúng ta là nhỏ nhất tại thế gian, đang trên đường điêu luyện của chu trình tiến hóa quy định của Thượng Đế. Mọi người chúng ta phải qua cơn nhồi quả đau khổ mới thức tâm, mới tìm con đường tu luyện. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam đau khổ, đã xa quê hương, xa tất cả những người thân yêu. Ngày hôm nay lòng ước nguyện được có cơ hội cho huynh đệ tỷ muội gần nhau cộng tác với nhau trên đường trở về nguồn cội, thực hiện tình thương và đạo đức. Một điều cao quý trong thâm tâm của mọi người đã ôm ấp vượt biển trùng dương, đem mạng ra để đổi lấy một sự thanh bình của nội thức. Cho nên mọi người ra đến đây đều thích tìm một con đường tu học, vì đã thấy rõ và chứng nhận rõ là của cải không phải là trường cửu, mà chính tâm linh mới là thật sự trực tuột. Chúng ta đã bỏ quê hương xứ sở ra đây và ôm theo một tâm linh tưởng niệm bề trên. Ngày hôm nay để có cơ hội được hội tụ và tìm kiếm đường lối để giải thoát. Vốn vẹn cái vốn của chúng ta là chỉ có phần hồn. Càng ngày càng được tu, càng cảm thấy sự thanh tịnh trở về chính chúng ta. Và chúng ta mới thật sự là người trách nhiệm để sửa chữa tâm linh và thực hành cho đến đích. Thì chúng ta đã xác nhận rõ lục luân hồi tiến hóa của tâm linh. Chúng ta cũng có thấy rõ bề trên giáng lâm xuống thế gian. Thì cái hồn của chúng ta cũng từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian và đã luân hồi nhiều kiếp, luân hồi trở lên nguồn cội, mượn xác phàm. Tâm linh mọi người đều khác nhau, mọi trình độ không mua không bán được. Càng ngày các bạn càng tu càng thấy rõ, ngồi chung nhau trong một căn nhà nhưng mà trình độ khác nhau. Cho nên chúng ta tìm cách để vun bồi cái thức hòa đồng, để trao đổi và nghiên cứu trong chương trình chuyên qua hiện tại. Sự văn minh của vật chất đã cho chúng ta thấy rằng sự tiến hóa vô cùng. Các bạn ra đây đã mở tầm nhãn quan để thấy rõ mỗi chiếc xe hơi không, mỗi năm mỗi đổi kiểu, những vật khác cũng vậy đều tiến hóa. Vì cho tâm linh của chúng ta qua cơn đau khổ thanh lọc của kỳ thi của tại xứ sở đó là cũng là ý của Thượng Đế mà thôi. Thì hỏi tâm linh chúng ta có tiến hóa không? Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã và đang học dũng. Chúng ta can đảm, có nhà, có cửa, có người thân yêu và bỏ ra đi, và không biết ngày mai ra sao. Ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội tề tựu, đó là chúng ta đã học được một giai đoạn dũng. Rồi đi trở về nguồn cội phải làm thế nào mới rõ chữ dũng hơn. Muốn trở về nguồn cội chúng ta phải học dũng, và dũng đó là dũng hòa đồng, du dương, trung dung, tiên hóa, không còn sự liều lĩnh nhưng mà đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Cái ngày hôm nay pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp là để phân minh rõ ràng cho các bạn. Trước khi các bạn gặp nhau thì dùng pháp lý để trao đổi, lời nói để trao đổi và tìm hiểu lối thoát. Vô vi là trở về thiên nhiên không không, không còn sự động loạn và ôm lấy sự vá víu của ngoại cảnh nữa. Khoa học quyền bí là trong nội thức các bạn biến chuyển hoài hoài, càng ngày càng trở về thanh nhẹ và nuôi bỏ tất cả những sự trần tục lui lôi cuốn trong thâm tâm. Đó là lần lượt chúng ta được giải nghiệp. Phật pháp không còn nghiệp nữa, tâm chúng ta luôn luôn giữ chữ không để tiến qua. Thì con đường học chúng ta đừng đi phải đi từ giai đoạn một, chứ không phải nói tôi vô đây tôi tu Phật là tôi thành Phật, không đâu. Thành một người trí thức tại thế gian cũng phải qua nhiều lớp học, nhiều ngày học và phải dự những cuộc thi sở sệt, nhưng hậu mới trở nên một người trí thức tại thế. huống hồ gì chúng ta muốn trở về con đường tiên Phật thì chúng ta cũng phải qua cơn nhồi quả khảo thí tâm linh. Điều đó là phải có. Chính bản thân của anh Nghĩa cũng qua nhiều cơn nhồi quả đau khổ buồn tủi, chỉ biết tâm cái mồm lo tu học. Ngày hôm nay tâm thức được mở một phần, và đại nguyện của chính anh muốn mọi người đồng tu đồng thức và nếm qua những thực chất sẵn có của chính mình để chứng nghiệm sự tiến hóa của cả không vũ trụ đang diệu tiến tâm linh. Xác thân của chúng ta do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, cho nên mọi người đang trụ trong một cái thể xác mắt mũi tai miệng giống nhau nhưng khác. Có kẻ than vãn đau khổ, có người bình tĩnh quan thông, đó là trình độ. Cho nên trình độ từ tiền kiếp chúng ta đã mang theo đến bây giờ. Ngày hôm nay chúng ta đã lựa biết bao nhiêu con đường cho nó mau, cho nó tốt, như là tiền của địa vị chúng ta đã có ngay ở xứ sở, nhưng mà nào đã ôm lấy nó được. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng vỏn vẹn chỉ có phần hồn. Phần hồn tôi là quan trọng, chính thân xác tôi đâu đây, đó là hồn tôi đâu. Vì mỗi ngày tôi chưa biết ăn chay, tôi ăn mặn, tôi cũng chỉ ăn có xác chết mà thôi. Hỏi cho những cái xác chết đó, nó có than thở với tôi không? Không. Mà trong lúc nó còn sống, nếu tôi rờ đến nó thì nó biết la, con gà, con heo, động loạn vô cùng trước khi liệt xác. Sự đau đớn đó ở đâu? Sự đau đớn đó là chứng minh phần hồn đau đớn. Chứ còn thể xác không có sự đau đớn. Cho đến ngày hôm nay người thế gian chưa hiểu được, tưởng là thể xác là quan trọng và quên cả phần hồn, cho nên tạo sông sông mê, luôn luôn si mê trong cảnh đời của cải địa vị, tranh chấp lẫn nhau, tự ái muôn bồ tự ái, quên thức hòa đồng, không hòa hợp, không biết thương yêu, không biết xây dựng. Tuổi trẻ và biết được điều này và biết được tiền kiếp của chúng ta là đau khổ và ước mong được làm một kiếp người. Ngày hôm nay chúng ta đã làm con người, chúng ta vinh hạnh vô cùng. Vì đại nguyện và sự ước mong chúng ta được tự do đi đứng, làm chủ toàn những con tiểu thiên địa này. Nhưng mà cái sự kỳ diệu của tiểu thiên địa này, người chưa thanh tịnh làm sao thấy được. Cho nên ngày hôm nay những người tu về vô vi lần lượt mới thấy rằng cấu trúc siêu nhiên của các cạc không vũ trụ đã ân độ cho chúng ta thành hình hài tại thế. Nhưng mà hình hài này là đại diện cả Thượng Đế, cả cả không vũ trụ. Với những hành động kích động và phản động để điều luyện tâm linh phần hồn của chúng ta tiến hóa, nó có thể đem chúng ta xuống địa ngục bất cứ lúc nào nếu chúng ta sai trái. Và nó có thể đem chúng ta lên thiên đàng nếu chúng ta mở thức hòa đồng, tha thứ, thương yêu và xây dựng. Cho nên chứng minh rõ ràng, chúng ta tuy rằng nói để giam hãm trong tiểu thiên địa này, nhưng mà kỳ thật chúng ta tu tỉnh rồi mới thấy rằng Thượng Đế thương yêu chúng ta, gửi chúng ta xuống hầm trần và cho chúng ta cư ngụ trong cái tiểu thiên địa này. là một trọn lành chủ quyền của cái tiểu thiên nhiên, cái xác thân này. Học thương yêu lo lắng cho nó, học hòa đồng xây dựng từ thượng trung hạ, từ sợi tóc trên bộ đầu đến ngón chân cái cũng phải lo lắng. Đó là học sự gánh vác của Thượng Đế và học sự thương yêu bàn bộ của chính Ngài. Cho nên người thiền tại sao không học kinh kệ nhiều mà lại hiểu chân lý? Chúng ta nhắm mắt ngồi thiền, chúng ta có câu thắc mắc, hỏi, rồi càng thiền lại có cơ hội đáp. Vấn đáp rõ ràng tùy theo trình độ tiến hóa sẵn có của chính chúng ta. Càng tu càng thấy rõ đường đi, càng tu càng tỉnh táo, minh bạch. Cái thức hồi sinh vô cùng, sanh, trụ, hoại, diệt. Chúng ta sanh ra làm con người có hình hài, rồi càng ngày càng già đi lụng bại, rồi sẽ bỏ xác này ra đi, rồi lại hồi sinh ở một nơi khác, hay là tái lập trong cái trình độ khác nhau, nhưng mà vẫn cứ ngủ trong thể xác thế gian trong một kỳ nữa. Cho nên con người đã tu cả trăm kiếp mới có cơ hội hiểu chân lý, hiểu triết lý, hiểu đường đi, mà thực hiện tha thứ và thương yêu. Cho nên nó tất cả những sự tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho chúng ta. Lúc tuổi trẻ mới sơ sinh được sự yêu thương của cha mẹ, lớn lên chúng ta lại phát khởi tâm muốn yêu người khác. Chuyện tình duyên tại thế là nhắc nhở chúng ta biết yêu không. Vì đại nguyện của chúng ta khi giáng lâm xuống thế gian thực hiện những gì tốt đẹp của Thượng Đế, dù cho từ địa ngục lên đây con thú tiến hóa cũng ước vọng làm con người tốt đẹp, thanh thiện. Hỏi chứ chúng ta đã thanh thiện chưa? Cho nên Thượng Đế tiếp tục cho chúng ta học bài thương yêu và xây dựng. Tuổi trẻ thấy muốn có vợ chồng, muốn lập gia căn, đó là học thương yêu, thực hiện tình thương và đạo đức. Rồi một thời gian trong thử thách đó thì chán ngán trường đời, lại học những việc dụng. Nhiều người trí phàm chưa mở, chịu không nổi cảnh thử thách nhồi quả của tâm linh, đành xa gia đình, kẻ bỏ chồng, người bỏ vợ, rốt cuộc rồi học những gì? Học cái định luật vay trả có không, không có, được mất rõ rệt, rồi rốt cuộc cũng phải quy không. Chúng ta có đua đòi cách mấy, rồi rốt cuộc cũng như trở về chứ không, mới xác nhận rằng chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi trở về với hai bàn tay không. Chứ các bạn đã chứng nghiệm thấy có xác chết nào đem được vàng của đi đâu? Các bạn thấy tay không cũng là quờ tay không. Cho nên chúng ta tu đây là đi ngộ một chữ không mà thôi. Vô vi là ngộ chữ không không. Thì chúng ta xét lại câu ngộ không trước kia, 72 phép màu, múa mấy đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc cũng phải trở về với chữ không. Cho nên ngày hôm nay từ thiên đàng nhân gian cũng kêu rằng đại thánh ngộ không. Ngộ là gặp được chữ không mới là an nhàn giải thoát. Cho nên chúng ta ở đây mỗi người mang một xác này, y mã tâm viên động loạn hàng ngày cũng không khác gì ngày trước kia. Sự tranh chấp của chúng ta muốn thắng đối phương và muốn hạ đối phương đủ thứ hết, kích động và phản động, ăn không ngon, ngủ không yên, vì sự đua đòi mà bỏ quên nội thức thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Cho nên tuổi trẻ hay có sự bồng bột đó, mà kể cả người lớn bị cư trầm, nhiễm trầm, va líu ngoại cảnh quá nhiều, lấy thuyết này đắc vô, lấy thuyết nọ đắc vô, mà chưa bao giờ sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cho nên lâm phải tình trạng tranh chấp lẫn nhau. Chứ kỳ thật ông tu ông đắc, bà tu đã bà đắc. Việc làm điều giới hạn trong tâm thức của mọi người. Sau cơn thử thách kích động và phản động đó mới thấy rõ khả năng sẵn có của chính mọi cá nhân. Rốt cuộc rồi chúng ta cũng phải tự đi. Ngày hôm nay các bạn ra đến đây, các bạn ước mong chế độ này sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc các bạn thấy rằng mang ơn. Mang ơn thì chúng ta phải trả ơn, có vay có trả. Cho nên các bạn tìm việc làm và để sống trong lễ sống hiện tại, tuy cực nhập nhưng mà tâm lại an, thấy rằng chúng ta đã lần lượt trả lại món nợ mà chính thiên hạ đã chúng ta. Là chúng ta đang học chữ dũng và học chữ bi. Cái bi chúng ta là biết thương yêu ta, ôm thể xác này để lo cho thể xác này được tráng trí và lập lại trật tự và sự quân bình sẵn có của chính mình. Để chi? Để có ngày hội ngộ người thương yêu và làm những điều tốt. Mà nơi đất khách quê người này, chúng ta là người phải trả. Có vay là có trả. Cho nên mọi người chúng ta tề tự để tìm hiểu giải pháp, để học hỏi và tiến qua. Thì những giải pháp đó chúng ta đã mang theo từ Việt Nam qua đây. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh và không đọc lấy nó và không sử dụng nó mà thôi. Chúng ta đã vượt biển trùng dương, chúng ta đã cầu xin ơn trên hộ độ cho chúng ta bình an đến nơi. Đến nơi rồi chúng ta nhiều khi cũng sai lầm vì ngoại cảnh, sa mê trần tục, rượu chè cờ bạc đủ thứ, rồi quên đi đại nguyện của chính mình. Cho nên càng ngày càng cảm thấy lụng bại hơn và thua hơn chúng ta lúc ở quê nhà. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tìm con đường tu rồi, chúng ta mới thấy rằng tôi đã học nhiều khóa. Những khóa ở quê nhà tôi đã học, và đến đây tôi cũng đã và đang học, tiếp tục học nữa. Tôi mới thấy rằng sự vô cùng của Thượng Đế đã an bài cho chúng tôi tự thức và tự tu tự nhiên. Cho nên ngày hôm nay các bạn có một pháp không phải lệ thuộc bởi người truyền pháp, mà chính người truyền pháp cũng đồng tâm trạng như các bạn và đã học và đã hành và đang hành và đồng hành với các bạn trong chu trình chuyên hóa và đi trong thực trạng sẵn có để tìm lối thoát cho chung. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thực hiện như tôi, rốt cuộc chúng ta sẽ cống hiến những gì thành thật nhất trong cuộc đời của chúng ta. Từ động loạn của tôi, từ sự đau khổ của tôi, từ sự tủi nhục của tôi, và tôi đã thoát khỏi. Thì hỏi những người hiện tại có lâm vào tình trạng đó không? Chắc chắn có. Thì chúng ta phải nói thật hơn là chúng ta làm thật. Thầy của mọi người là đâu? Là hoàn cảnh mà thôi. chính hoàn cảnh kích động và phản động và giáo dục họ từ giờ phút đó. Đó thật là thật. Vì miếng ăn, vì áo mặc, vì chỗ ở, nhưng mà phải học nhẫn, học hòa, phải đi làm, phải lao động, phải bị sự kỳ thị đủ chuyện xung quanh. Cho nên chúng ta đều đã và đang học kinh vô tự tại thế, mang sắc phàm sẽ quán thông sắc này, quán thông tâm bệnh của chính mình. Tại sao tôi buồn? Tại sao tôi vui? Và làm sao tôi hòa đồng, hòa tan trong sự buồn sẵn có của tôi để tôi quán thông tôi buồn? Làm sao tôi hòa tan trong cái khổ tôi để tôi quán thông cái khổ? Thì mới thấy rõ. Các bạn thấy trên đường xe cộ đang chạy các loại xe đủ các hiệu, rồi chạy đi đâu cũng quy về một mục đích mà thôi. Vạn giáo sẽ quy nguyên, bất cứ tôn giáo nào cũng ca tụng sự tốt đẹp tại thế, nhưng thực hành rồi mới thấy rằng quy một mà thôi. Cho nên tôn giáo nào cũng là quý giá cả, trình độ nào cũng là rất cần thiết cho sự cấu trúc siêu nhiên. Chúng sanh đua đòi tiến hóa, kết tập thành khối hào quang vô cùng lộng lẫy để nhắc nhở nhân sinh và đồng hành tiến hóa hiện tại. Vật chất tiến hóa, tâm linh càng phải tiến hóa hơn. Không có sự sáng suốt làm sao chế tạo được những vật tinh vi. Ngày nay vật tinh vi hiển hiện trước mắt của chúng ta, và chúng ta đã và đang sử dụng đây. Tiếng nói của chúng ta truyền cảm khắp năm châu qua một cái máy. Đó là cũng do sự tinh vi của nhân loại đã đóng góp. Và sự tinh vi đó là ai ăn ban, không ngoài ý chí của Thượng Đế. Các bạn qua đến đây có cơ hội ngồi trên chiếc xe hơi, đó là mới rõ cái luật quân bình sau sự đoàn kết của tâm linh. Khi mà chúng ta hiểu đến điều này thì chúng ta mới dòm trở lại ta, chúng ta thấy rõ chúng ta có tâm linh, chúng ta có chủ quyền điều khiển cái tiểu thiên địa này để trở về với luật quân bình sẵn có của chính nó và cống hiến những gì sáng suốt sẵn có của chính nó, và không ôm lấy sự vô vi ca tụng chuyện người khác và quên mình. Không có điều đó. Những người tu vô vi và phải thực hành sửa chữa khối óc thần kinh là pháp sở học, pháp luân thường chuyển, khai thông ngũ tạng, thiền định cho phẳng lặng, biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thật. Lúc đó mới thấy rằng phần hồn là quan trọng. Lúc đó các bạn mới quan thông bất cứ những trở ngại nào tại thế đưa đến với các bạn, và có thể xảy ra những sự phiền muộn trong tâm các bạn. Các bạn chỉ quan thông một hồi thì việc đó sẽ tan. Hiện tại chúng ta có pháp, chúng ta trì niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã thường chứng minh cho các bạn thấy, nam cái âm nó phát triển khác, mà một cái âm nó phát triển khác, đó là chấn động lực trở về trung điểm. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 cái điểm đều khác nhau, mà 6 điểm của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đạo căn bản mọi người đã và đang hoang. Nam là lửa nói thấp nhất, Mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nam thập phương nam lửa bình định, Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thâu nơi thần, Nhi phát triển, những bệnh ba bao linh tinh khi thật đã sắc vàng bao trùm tất cả Phật hay thân tịnh nơi nơi mình. Người tu về nguyên lý trở về nguồn cội là phải trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Khi các bạn thanh tịnh là các bạn sáng suốt. Các bạn thiếu thanh tịnh là các bạn động loạn và tâm tối. Mỗi khi các bạn ngủ một giấc rồi thức dậy, các bạn đọc cái thơ, các bạn thấy rõ sự việc đó không hơn. Còn trong lúc động loạn bàn bạc rồi các bạn không thấy, mà thanh tịnh rồi các bạn xem một cái gì nó rõ ràng. Trong đêm khuya thanh vắng sau giờ thiền, các bạn lại nảy nở những điều sáng suốt trong nội thức. Nhiều bạn đã tu thiền được thanh nhẹ, lúc đó biết ôm lấy mình và tưởng niệm những người đi trước, và thấy sự gian lao khổ cực của họ là quý giá như những ánh gương của Jesus Christ, như Thích Ca, như vị thánh hiền tại thế cũng vậy, đều là tham khổ mới thành đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã học khóa khổ. Chúng ta vượt biên bỏ xứ sở là chúng ta học khổ để tìm hạnh phúc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta là người dễ hấp thụ nhất những chân lý của qua cơn thử thách đau khổ mới trở lại con đường thanh tịnh của nội thức. Thì chúng ta là người có cơ hội học trước. Cho nên càng học chúng ta càng thấy rằng con đường học là vô cùng tặng. Cho nên chúng ta phải học nữa. Vì luật tiến hóa không ngừng nghỉ, bệnh sẽ thiên cơ vận chuyển, tâm ta phải tiên mới là được. Cho nên phải chấp nhận học hỏi, chấp nhận học nhẫn học hòa để tiến tới hóa giải tất cả những sự tâm tối trong nội thức của chính chúng ta. Nhiên hậu mới hiểu giá trị của cái pháp đang hành. Vì trọn vẹn tất cả ở thế gian này phải dùng lý thuyết và có cái phương pháp để tìm ra một đường lối để đi và trở về không không. Pháp lý vô vi là không không mới là thanh nhẹ. Khoa học quyền lý trong nội thức của chúng ta tiến triển vô cùng. Phật pháp giải tất cả những cái nghiệp của trần gian, quy không mới kêu là người tu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu tại gia đình, tại sự kích động và phản động của gia can. Đó là lời nhắc nhở của thiên nhiên. Nhiều bạn đã có vợ, có chồng, có con, có cái, có gia đình, mà các bạn làm sai thì người thân sẽ nhắc phê bình thẳng thắn, đó là cơ hội tiến hóa. Cho nên đó là khu kinh khu vô tự, khu kinh hằng ngày kích động các bạn và xây dựng các bạn tiến hóa. Cho nên chúng ta tu ngay trong gia đình chúng ta lại thấy rõ đạo hơn. Trong đời có đạo, nếu mà chúng ta mượn được pháp thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng trong đời có đạo, không cần đi đâu cầu đạo. Thượng đế trong ta, Phật trong ta, tiên thánh trong ta, thiên đàng trong ta, địa ngục trong ta, tất cả do tâm đầu chúng ta phát khởi mà thôi. Cho nên giai đoạn đầu vạn sự khởi đầu nan, vì chúng ta tập quán hướng ngoại, quên tâm đạo, quên sự hồn nhiên sáng suốt đạo pháp trong tâm, hướng ngoại, thành ra chúng ta mất sự quân bình. Cho nên ngày hôm nay mà chúng ta thức tâm trở về với chính mình thì mới đạt được sự quân bình trong nội thức. Khi mà các bạn đạt sự quân bình của nội thức thì các bạn mới thấy các bạn trì trệ, chậm trễ và tự trách lấy mình. Tại sao tôi không được ngộ pháp này trước? Đó, vì tôi thiếu thanh tịnh, vì tôi hướng ngoại, tôi quên căn bản của tôi. Ngày hôm nay tôi trở về với căn bản của tôi thì tôi thấy tôi tiên nhân. Tôi càng tu, tôi càng cống hiến được những gì sáng suốt sẵn có của chúng tôi cho những người xung quanh của tôi. Tự chứng nghiệm thấy những quyết tâm tu thì chúng ta tương lai sẽ là món quà quý của đại chúng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui hội tất cả huynh đệ năm châu trong tình thương xây dựng. Rồi đây lần lượt các bạn tu học, các bạn mới có cơ hội ngồi lại và xóa bỏ những sự nghi kỵ lẫn nhau, mới thấy giá trị đoàn kết lực. Mỗi ngày các bạn phải mặc áo thốt, phải đi xe hơi, thì các bạn nằm trong khẩu hiệu đoàn kết, nhưng mà tâm là không đoàn kết. Ở trong cái xác đoàn kết, nhưng mà tâm cũng không đoàn kết. Là vì sao? Vì sự tâm tối mà thôi. Cho nên khi chúng ta tu rồi, chúng ta lại xóa bỏ được cái sự tâm tối đó, thì chúng ta thấy rằng sự đoàn kết là sự thanh nhiệm, sự thương yêu là sự thanh nhiệm. Cho nên chúng ta lại quý yêu lẫn nhau, và chúng ta thấy rõ rằng chẳng có gì của chúng ta, chính cái sắc phàm của chúng ta đây cũng không phải của ta. Nếu của ta thì chúng ta đã có cơ hội ôm nó đi chung. Bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế, nào ai đã có cơ hội ôm cái xác mình đi chung. Cho nên chúng ta mượn để thức tâm trong chiều hướng kích động và phản động để trở lại với sự thanh tịnh mà thôi. Cho nên khi chúng ta thức tâm rồi thì cái thể xác này nó phân luân lưu tại thế và để cho những phần trình độ khác cư ngụ. Cho nên cái mắt mũi tai miệng của người thế gian triệu triệu ức ức người cũng là mắt mũi tai miệng mà thôi, nhưng mà cái thức khác nhau, cũng tư chi, cũng ngũ tạng. Các bạn có tim gan tỳ phế thận thì con chim đang bay đó cũng có tim gan tỳ phế thận. Con thu con tim gan tỳ phế thận thì các bạn thấy rõ trình độ khác nhau. Sự tiến hóa và trình độ khác nhau. Được đi hai chân thì có cơ hội hướng thượng và truy lùng lý lịch của Thượng Đế để lo tu học. Người thế gian hãnh diện tưởng rằng cuộc sống của chúng ta là vĩnh cửu tại thế, ngày nay đạt tới khoa học tưởng là không bao giờ chết nữa, nhưng mà xác đã dơ hạn. Sanh lão bệnh tử khổ rõ rệt, đâu có ai từ chối được những điều này. Thì khi mà chúng ta ý thức được điều này thì dễ cho cuộc sống, dễ tha thứ, dễ xây dựng tình thương và đạo đức. Thế đây cảnh đời là bãi trường thi rõ ràng. Chúng ta đang học bài và trả bài ngay trong cái tiểu thiên địa này, trong thể xác này. Đòi hỏi ăn ngủ, đòi hỏi hơn thua, rốt cuộc làm được cái gì? Chỉ có học chứ không. Học chứ không biết bao nhiêu kiếp nhưng mà chưa thành sự. Học hoài, học mãi mà học có chưa thông, học có chưa không. Cho nên nhiều người rất kính mến Phật, rất kính mến Thượng Đế, rất kính mến Chúa, nhưng mà chưa chịu bỏ tất cả những gì bám víu trong tâm thức của họ. Cho nên họ nặng trược, trì trệ, và ngược lại biến thể của nó là ác độc và tranh chấp. Rồi đâm ra ôm cái tánh ghen ghét đậm loạn, tranh chấp trong sự tranh chấp vô lý mà không hay, lạc đường mà không biết, phê phán người khác mà không biết phê phán sự tâm tối của chính mình. Rồi càng ngày càng lánh xa tình thương mà mình đã và đang xây dựng. Người cha cũng vậy, người mẹ cũng vậy. Lâm lực thấy mình cô đơn nhưng mà không thấy được cái bản chất tâm tôi độc tài của chính mình. Điều đó tại xã hội này dày đầy, và các nơi cũng vậy, không thấy sự tâm tôi của chính mình. Cho nên những bài học không chịu học, và chính con cái cũng không thích nghe những luận thuyết của chính mình, vì sự tâm tôi của chính mình mà thôi. Còn có người khiêm tốn, chịu học, chịu nhẫn, chịu hòa, thì lúc nào cũng được sự thương yêu và xây dựng. Ngày hôm nay chúng ta biết thương yêu và xây dựng, biết thực hiện tình thương và đạo đức, cũng không ngoài sự chấp nhận học hỏi của chính chúng ta. Hạ mình xuống mới thấy rõ chúng ta là tiên đồng giáng lâm tại thế. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ước nguyện trở về cảnh đó, thì chúng ta phải buông bỏ cái tánh độc tài tâm tối của chính chúng ta và học hỏi, thì nhiên hậu chúng ta mới đạt được phần sáng suốt. Còn nếu mà không chịu học hỏi thì sự tâm tối nó càng ngày càng bành trướng gia tăng, thì chính nó được chôn sống tâm thức của nó. Nó có đạo màu và nó không biết hưởng, thì nó tạo sự trì trệ. Cho nên ở thế gian để cho nó thấy rõ cái nghiệp thân của nó mà nó ăn năn. Cho nên người thế gian tánh tình bất chánh, rốt cuộc các bạn đã chứng nghiệm những bệnh nan y sẽ về với chính họ. Dù họ gần bác sĩ giỏi cách mấy đi nữa, họ cũng phải chết, họ cũng phải chuốc lấy cơn đau khổ quằn quại trên giường bệnh. Cho nên cái luật đó là sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt, mà tôi đã thường nhắc nhở các bạn. Vì tôi cũng nhờ sự tu học, tu thiền, và tôi mới thấy rõ điều này. Và tương lai các bạn cũng thấy rõ, càng thấy rõ các bạn càng vững tâm, rồi các bạn mới thấy giá trị vô cùng của Thượng Đế đã ban. Cho nên hôm nay chúng tôi cùng tất cả bạn đạo ở Montreal đồng thiền chung, và cũng gửi lời đến chúc tụng cho anh Nghĩa và các bạn đạo. Một nhóm nhỏ, nhưng mà sau này vì thức tâm của các bạn rồi, các bạn sẽ ảnh hưởng tất cả những người khác. Mọi người đều khao khát như chúng ta trên đường về nguồn cội. Cho nên tất cả anh em bạn đạo ở Montreal thành tâm cầu nguyện cho anh Nghĩa được sáng suốt thêm và đồng thức xây dựng học hỏi trên đường đạo. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay, hướng thượng tưởng đến đấng vô cùng. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.